Hồng Liên Bảo Giám, chương 576, Tạm Lánh Phong Mang, 2, Góc Truyện audio.com. Cho nên Hạm Trưởng có chút đặc biệt sau khi đi theo Tô Mộ, nhìn thấy Tô Mộ từng bước một phát triển, hiện tại đã là kim đan nhị trọng, cảnh giới còn trên cả hắn, trong lòng cũng đã thuyết phục, trong đó liên quan tới vấn đề công pháp cũng không cần tường thuật. Hắn nhìn thấy 6 cường giả xuất hiện trên chiến hạm, trong nội tâm không suy nghĩ phải đào tẩu như thế nào, ngược lại muốn lợi dụng lôi đình đánh chết 6 người này. Phi xà hạm chân quý, nếu hắn buông tha, về sau cũng đừng làm hạm trường. Bỗng nhiên 6 tên thần miếu sử cảm giác thân thể hơi nặng nề giống như đứng trên mặt đất vô cùng vững vàng, ngay cả gió thổi qua cũng biến mất. Lĩnh vực không gian, thần miếu sử lập tức phẫn nộ, đây là năng lực chư thần mới có, những phàm nhân đáng chết này dám khinh nhờn thần linh. Hắn không có sợ hãi, lĩnh vực không gian cũng không cường đại, xem như chỉ bảo hộ chiến hạm không bị cương phong ảnh hưởng. Đại đa số binh sĩ trên chiến hạm đều không phải là tiên thiên kỳ, bay quá cao chỉ cần cương phong thổi qua cũng đủ miểu sát binh sĩ. Bọn họ cũng có thể cưỡng ép đột phá phạm vi lĩnh vực không gian nhưng không cần làm như thế, lĩnh vực không mang theo tính sát thương gì, chỉ làm bọn họ khó bay mà thôi. Đối với 6 thần miếu sử mà nói, phi hành cũng không phải am hiểu của bọn họ. Địch nhân vẫn còn trên chiến hạm này, đi bộ và bay cũng không khác nhau. Nghĩ tới đây, thần miếu sử cầm đầu phất tay, 5 người khác đi theo hắn vào phòng hạm trường. Trong phòng hạm trường thủ hạ Tô Mộ đứng tựa ức truyền tống trận tùy thời chuẩn bị tiến vào sâu trong chiến hạm, lẳng lặng chờ đợi 6 người áo đỏ đã tới. Đại tiễn sư Mã bị hắn thúc giục rời đi, không có tham dự vào lần chiến đấu này. Đại tiễn sư thật sự có thể sinh ra uy hiếp chí mạng với cường giả kim đan, bản thân đại tiễn sư này cảnh giới không đủ, cho dù có thể giết chết một người của đối phương, cái giá lớn là đại tiễn sư cũng các người khác đều phải chết. Tô Kính trốn vào trong thần mộc hạm, hắn không còn phát hiện nguy hiểm, lúc này muốn chỉ huy hạm đội cũng không được, nếu hắn ở trong thần mộc hạm phát ra mệnh lệnh chỉ huy sẽ lập tức sẽ 6 thần miếu sử phát hiện vị trí. Đây là chuyện bất đắc dĩ, Tô Kính không tới kim đan, hắn không có thực lực đối mặt cường giả như thế. Cho dù trang bị trên người hắn tốt cũng không thể phát huy uy lực, chỉ có thể bị người ta hành hạ tới chết. Cho dù có cảnh giới kim đan nhất trọng, hắn cũng sẽ không cho rằng mình thoát khỏi thần miếu sử. Hắn và Tô Mộ đánh hợp kích và tăng thêm 8 cường giả kim đan hỗ trợ, một đống ác ma nữ quan cũng chỉ có thể uy hiếp người dưới kim đan lục trọng mà thôi. Hắn đi, một là không muốn chết tổn thương quá nhiều nữ quan, hai là muốn xem năng lực của thần mộc hạm. Hắn có thể nhìn tất cả mọi chuyện bên ngoài nhưng không thể can thiệp. Tô Mộ, hạm trưởng kia tên là gì? Tô Kính biết rõ tên của hạm trưởng kia, hắn nhìn sắc mặt Tô Mộ có chút không tốt nên hỏi thăm dò Tô Mộ, nhắc nhở nàng hiện tại hai người đều rất nguy hiểm. Tô Sán, xem như đệ tử Hạch Tâm, Tô Mộ trả lời, ngươi không nói cho hắn biết có thể buông tha cho chiến hạm sao? Nói rồi, xem bộ dáng của hắn là không cam lòng. Tô Kính gật gật đầu, hắn làm sao không biết tâm tư Tô Sán chứ? Nhưng đối phương không quấn quýt lấy ngươi, chỉ đặt chút tâm tư trong lòng cũng không thực hiện. Góc Truyện audio.com, được hắn cũng không có đạo lý đuổi người ta. Hiện tại gia hỏa này tồn vong với chiến hạm Tô Kính phiền muộn. Chỉ sợ phá hư tâm tình của Tô Mộ, tuy phi xà hạm còn chân quý hơn cường giả kim đan nhưng bây giờ Tô Mộ không có nhiều người dùng, Tô Sán còn trẻ như vậy đã là cường giả kim đan, 10 năm sau sẽ là nguyên soái trong quân. Nếu như chỉ bởi vì Tô Mộ, hắn chết như thế là không đáng. Trên người hắn có 108 đạo lôi phù, có lẽ không bị phách chết. Tô Mộ an ủi Tô Kính. Tô Kính phiền muộn, cái gì lôi phù, lên trên 9 tầng trời có thể trung hòa lực lượng lôi điện nhưng đều là 9 châu mất sợi lông. Lôi đình có tốc độ công kích vượt qua năng lực phản ứng của con người, trên 9 tầng trời, lôi đình dễ dàng liên hoàn công kích. Lần thứ nhất ngăn cản qua nhưng lần thứ hai sẽ đánh trúng mục tiêu, không có khả năng đào thoát. Trong phạm vi lôi bạo truyền tống trận pháp không có khả năng thoát ra ngoài. Cho dù thành công cũng chỉ thành công một phần, tuyệt đối sẽ không truyền tống tới vị trí thiết lập, nguy hiểm trong đó khá lớn. Yên tâm, không chết được. Tô Mộ mỉm cười, làm sao ngươi biết, không phải ngươi biết xem tướng sao. Thọ nguyên Tô Sán còn chưa tới lúc kết thúc, lúc này xuất chinh tà thần quốc độ, hắn sẽ không cần lo lắng tính mạng. Ta không tin vận mệnh, ta biết 6 thần côn đáng chết kia đều là kim đan tứ trọng. Nếu như không phải như vậy thì ta đã làm thịt bọn chúng rồi. Kim đan tứ trọng cũng bỏ đi, nếu tại Đông Tần đế quốc chúng ta cũng có biện pháp giết bọn chúng, phía dưới có chiến hạm địch, trong chiến hạm có không ít kiến trúc như thần miếu tự cấp cung cấp lực lượng cho bọn chúng. Tô Mộ đặt tay lên vai Tô Kính và nói, nhịn một chút có lẽ. Oanh, vô địch hạm lay động vài lần, năm đạo công kích khác hiện tại mới trúng vô địch hạm, gần như đánh vào cùng một chỗ, trên mạn thuyền xuất hiện lỗ thủng đường kính 300 thước xâm nhập vào trong vô địch hạm hơn 60 mét. Lại nằm ngay vị trí tô kính vừa bắn. Thương tổn lớn như vậy, vô địch hạm cũng không thể bỏ qua, phải mau chóng tu bổ, nếu không tốc độ của vô địch hạm bị ảnh hưởng và không thể đuổi theo. Sắc mặt hạm trưởng vô địch hạm tái nhợt, Khương Dạ cho hắn tư liệu, hắn xem qua kỹ càng, chưa từng có nghĩ tới ngũ hành đại pháo lại có uy lực lớn như vậy. Lần tổn thất này còn trên cả mất đi một thần miếu. Hắn không biết tô số liệu ngũ hành đại pháo hắn có là hàng tinh giảm uy lực, đồ tô kính dùng có uy lực ít nhất cao gấp đôi của kẻ khác. Nếu không hắn làm sao dám bán nhiều như vậy, nếu người khác dùng ngũ hành đại pháo công kích hạm đội của hắn, hắn không phải ngốc sao? Tất cả phòng ngự nhắm vào ngũ hành đại pháo đều lãng phí không công, ảo ảnh chân long của vô địch hạm là nhờ ngũ hành đại pháo công kích cũng không có năng lực công kích gì. Cách chương.